Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Fuad Tuan, chủ chăn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về sứ vụ giám mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tin và không tin trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên sự ác và diễn tả qua những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa hôm qua mùng 1 tháng 4, tức là thứ hai sau Phục sinh, với khoảng 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô đã chiến thắng sự ác một cách trọn vẹn và chung kết, nhưng mỗi người chúng ta, những người thuộc mọi thời đại, có nhiệm vụ đón nhận chiến thắng ấy trong cuộc sống bản thân và trong những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Vì thế, tôi thấy một điều quan trọng là nhấn mạnh điều mà hôm nay chúng ta cầu xin Chúa trong phụng vụ. Lạy Cha là đấng làm cho giáo hội của Cha được tăng trưởng bằng cách luôn ban cho giáo hội những người con mới. Xin ban cho các tín hữu của Cha được biểu lộ trong cuộc sống bí tích mà họ đã lãnh nhận trong đức tin. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đúng vậy, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bí tích thánh thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô. Các bí tích ấy phải trở thành sự sống, nghĩa là được biểu lộ qua các thái độ, lối cư xử, những cử chỉ và chọn lựa của chúng ta. Ơn thánh chứa đựng trong các bí tích phục sinh là một tiềm năng canh tân rất lớn cho cuộc sống bản thân, cho đời sống gia đình, cho các quan hệ xã hội. Nhưng tất cả đều tiến qua tâm hồn con người. Nếu tôi để cho ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh đạt tới, nếu tôi để ơn thánh biến đổi tôi trong những khía cạnh không tốt có thể gây hại cho tôi và tha nhân, thì có nghĩa là tôi để cho chiến thắng của Chúa Kitô vững mạnh trong đời sống của tôi, mở rộng những hoạt động tốt lành của tôi. Đó chính là sức mạnh của ơn thánh.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, biểu lộ trong cuộc sống bí tích chúng ta đã nhận lãnh. Đó chính là sự dấn thân hàng ngày của chúng ta, và tôi có thể nói đó là niềm vui thường nhật của chúng ta. Niềm vui cảm thấy mình là dụng cụ của ơn thánh Chúa Kitô, như những ngành của cây nho là chính Ngài, được sống động nhờ nhựa sống của Thánh Linh Ngài. Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm tất cả các tín hữu hành hương đến từ các đại lục để tham dự buổi đọc kinh này. Ngài chỉ nói bằng tiếng Ý và không dùng các sinh ngữ khác. Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện tại mộ Thánh Tông Đồ. Tháp tùng Ngài có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô.
Điền, Đức Thượng Phụ Ptolemaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tỏ ra lạc quan vì nhận thấy có cơ may đạt tới sự hiệp nhất với giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Cut Press truyền đi ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Ptolemaios I, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, nói rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ngài với Đức Giáo Hoàng Francisco đã khơi dậy nơi Ngài hy vọng cuộc tái hiệp nhất giữa giáo hội chính thống và công giáo, dù rằng Ngài không nghĩ điều này sẽ xảy ra khi Ngài còn sống. Đức Thượng Phụ Ptolemaios I đã đích thân đến dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco ngày 19 tháng 3 vừa qua và đã hội kiến với người sau đó. Đức Bartholomaios I cũng là vị thượng phụ chính thống Constantinople đầu tiên tham dự lễ khai mạc sứ vụ của một vị giáo hoàng kể từ 959 năm nay, tức là kể từ khi chính thống ly khai với Công giáo hồi năm 1054. Cả Đức Tổng giám mục chính thống ở Paris bên Pháp, Emmanuel Adamakis, cũng tuyên bố với giới báo chí ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là ngài ngạc nhiên vì những cách thức mới mẻ của Đức Tân Giáo Hoàng. Dự án viếng thăm chung tại Jerusalem của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I với Đức Giáo Hoàng Francisco có thể đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và chính thống. Nhân cách và những cử chỉ của Đức Tân Giáo Hoàng cũng góp phần vào lĩnh vực đại kết, kể cả lĩnh vực bảo vệ môi sinh, vốn là một vấn đề được Đức Thượng Phụ Bartholomaios I đặc biệt quan tâm. Đức Thượng Phụ đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm tòa Thượng Phụ của Ngài ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới, 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Jerusalem. Trong dịp đó, hai giáo hội đã hủy bỏ vạ tuyệt thông đã ra cho nhau trong vụ ly giáo hồi năm 1054.
Nairobi, Đức Hồng Y John Dewey, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya bên Phi Châu, kêu gọi dân chúng nước này chấp nhận phán quyết của Tòa án tối cao về kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Trong bài giảng thánh lễ hôm 28 tháng 3 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh gia ở Nairobi, Đức Hồng Y nói, dù phán quyết ngày 30 tháng 3 của Tòa án tối cao là thế nào đi nữa, điều quan trọng là đất nước Kenya phải tiếp tục đoàn kết với nhau. Trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3, ứng cử viên Uhuru Kenyatta được tuyên bố là thắng cử vòng đầu. Thủ tướng Raila Odinga đã đệ đơn lên tòa án tối cao để phản đối kết quả cuộc bầu cử. Trong những ngày qua, tất cả các thành viên Hạ viện và Thượng viện Kenya đã tuyên thệ nhậm chức, còn Tổng thống thì không vì còn phải đợi phán quyết của tòa án. Đức Hồng Y nói, tôi kêu gọi anh chị em hãy giữ bình tĩnh và đoàn kết với nhau trong mùa lễ này. Chúng ta phải tiếp tục là một gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta không được bi quan về phán quyết. Ông Kenyatta và Phó Tổng thống tân cử William Ruto bị cáo là có liên hệ tới những vụ bạo động ở Kenya sau cuộc bầu cử hồi năm 2007, với các vụ xung đột bộ tộc làm cho hơn 1.000 người chết và nhiều khu vực rộng lớn của Kenya bị tàn phá. Hai người đang bị Tòa án Quốc tế ở La Hê, Hòa Lan truy tố.
Lucerne, tổ chức bác ái Công giáo Caritas Thụy Sĩ kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho người tị nạn Syria, tình trạng của họ ngày càng trầm trọng hơn. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lucerne, Caritas Thụy Sĩ cho biết gần 1 triệu người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng, nhất là tại Jordani và Liban. 3/4 người tị nạn là các trẻ em và phụ nữ. Họ lệ thuộc các biện pháp cứu trợ của quốc tế để có thể sống còn. Số nạn nhân chiến tranh ở Syria cũng lên tới mức độ không thể tưởng tượng được. Ngoài số người tị nạn ra nước ngoài còn có hơn 3 triệu người Syria di tản nội địa. Số người tị nạn ở Jordani và Liban lên tới 10% tổng số dân tại hai nước này. Theo Caritas Thụy Sĩ tại Jordani và Liban, tình liên đới của dân chúng đối với người tị nạn thật đáng khâm phục. Nhiều gia đình đón nhận người tị nạn và chia sẻ nơi trú ngụ với họ. Nhưng cuộc khủng hoảng Syria kéo dài khiến cho tình trạng này ngày càng bi thảm. Một số trường học phải thiết lập thời khóa biểu liên tục thành 3 ca, mỗi ca 8 giờ, để có thể đáp ứng nhu cầu của các học sinh. Các cơ cấu y tế cũng bị tràn ngập công việc. Giá thực phẩm, xăng và khí đốt cũng như nhà ở tăng vọt, trong khi đồng lương công nhật ngày càng bị giảm sút. Nguy cơ căng thẳng xã hội ngày càng hiện rõ. Tổ chức Caritas Thụy Sĩ cũng cho biết, nguyên Liban và Jordani không đủ sức để đáp ứng các nhu cầu của người tị nạn, họ cần được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Caritas cũng muốn tăng cường hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong những tháng tới đây, cung cấp nhu yếu phẩm cho những người tản cư và tị nạn. Cùng với Caritas Liban và Jordani, Caritas Thụy Sĩ có một hệ thống phân phối đồ cứu trợ, nhưng cần có thêm ngân khoản để chu toàn công tác này. Cho đến nay, Caritas Thụy Sĩ đã dành ngân khoản 5 triệu quan, tương đương với khoảng 5 triệu Mỹ Kim, để thực hiện các dự án trợ giúp người tị nạn Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Phoa Tuan, chủ chăn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, trong sứ điệp phục sinh công bố trước sự hiện diện của 250.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt cầu chúc hòa bình cho dân chúng tại một số vùng nóng trên thế giới, bắt đầu từ Trung Đông, nhất là tại Thánh Địa. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu phục sinh biến đổi sự chết thành sự sống, biến cải oán ghét thành tình thương, thù hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, Chúa Kitô là niềm an bình của chúng ta và nhờ Ngài chúng ta khẩn cầu hòa bình cho toàn thế giới. Hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt là giữa người Israel và Palestine đang vất vả tìm kiếm con đường hòa thuận để họ can đảm mở lại các cuộc thương thuyết trong thái độ sẵn sàng hầu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Hòa bình tại Iraq để vĩnh viễn chấm dứt mọi bạo lực và nhất là hòa bình cho Syria yêu quý, cho nhân dân đất nước này bị thương tổn vì xung đột, và hòa bình cho đông đảo người tị nạn đang chờ đợi được trợ giúp và an ủi. Bao nhiêu là máu đã đổ ra, và dân lành còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa trước khi người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Tại Jerusalem, trong thánh lễ phục sinh tại đền thờ Mộ Thánh, sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Phoa Toan của Giáo hội Công giáo Latin cũng nói lên niềm khao khát hòa bình của giáo hội đang chịu đau khổ tại Trung Đông. Những đau khổ làm cho nhiều tín hữu Kitô tìm đường xuất cư, tạo nên nguy cơ biến thánh địa thành những viện bảo tàng không còn các tín hữu Kitô nữa. Ngài bày tỏ niềm hy vọng và tín thác cũng như lòng gắn bó hiệp thông với Đức Tân Giáo hoàng Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thượng Phụ Phoa Toan. Ngài nói:
sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Kitô là trung tâm đức tin Kitô. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta vô ích. Nhưng các tín hữu Công giáo chính thống và Tin lành cử hành lễ phục sinh vào những ngày khác nhau. Chúng ta biết rằng sự chia rẽ không đến từ Thiên Chúa. Chính vì thế trong giáo phận chúng ta tại Thánh Địa, ngoại trừ tại Jerusalem và Bethlehem, chúng tôi đã quyết định cử hành lễ phục sinh của các tín hữu Công giáo theo lịch Giuliano, giống như chính thống giáo, để các gia đình hôn nhân hỗn hợp có thể cử hành mầu nhiệm này chung với nhau, như đã xảy ra tại Jordani, Syria và Ai Cập. Sự kiện tất cả các tín hữu Kitô tại Thánh Địa cùng cử hành trọng thể và hân hoan biến cố Chúa sống lại có thể trở thành một chứng tá đáng tin và chân thực về lời Đức Chúa Giêsu Kitô mời gọi hiệp nhất và là lời đáp trả của chúng ta đối với lời Chúa kêu gọi. Thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng đó là bước đầu tiên tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn mà chúng ta phải luôn quan tâm trong kinh nguyện của chúng ta. Trong năm đức tin này, một điều rất thích hợp với thách đố ấy là phải khơi dậy đức tin và lòng nhiệt thành của chúng ta. Việc loan báo tin mừng qua đức bác ái, qua tình thương đối với tha nhân và sự đơn sơ dường như cũng là một thách đố ưu tiên đối với Đức Tân Giáo hoàng Francisco của chúng ta. Đức Giáo hoàng của chúng ta là người Argentina, đến từ một đại lục chiếm 40% tổng số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Nhưng trong đó vị thế của giáo hội bị những nhóm tin lành chống đối và quan hệ với giới chính trị cũng có phần căng thẳng. Chúa Thánh Linh đã đảo lộn mọi dự đoán và đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng. Hoạt động từ nhiều năm nay của người phù hợp với đường hướng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong diễn văn đầu tiên với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã yêu cầu thực hiện một hành trình huynh đệ, yêu thương và rao giảng tin mừng. Đức Giáo Hoàng sẽ có dịp trở lại những quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng khi chuẩn bị văn kiện đúc kết. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài là ánh sáng. Ai theo Chúa thì không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Chúa mời gọi các tín hữu Kitô chúng ta hãy trở thành ánh sáng cho thế giới, mang ánh sáng hy vọng giữa bạo lực, đau khổ, chiến tranh, bất công. Ngài mời gọi chúng ta mang ánh sáng đức tin vào miền Trung Đông của chúng ta, nơi Kitô giáo đã khai sinh, nơi phát xuất của giáo hội mẹ ở Jerusalem, nơi phát sinh của mỗi Kitô hữu. Chính vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng để có tính chất tân thời và hữu hiệu phải tái khởi hành từ Jerusalem. Tái khởi hành từ cộng đồng Kitô đầu tiên siêng năng đọc lời Chúa, bẻ bánh và thực thi liên đới. Tái khởi hành từ cộng đồng đầu tiên được bén rễ sâu trong con người của Đức Chúa Giêsu Kitô để sẵn sàng đương đầu với mọi hy sinh dù phải tử đạo.
Tiếp tục sứ điệp phục sinh, Đức Thượng Phụ Phó Toàn khẳng định rằng, tôi lặp lại lời mời gọi tất cả các tín hữu hành hương trên thế giới hãy đến Thánh Địa. Trước tiên là mời Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài sẽ được chào đón nồng nhiệt tại Thánh Địa. Cả anh chị em hãy đến xem ngôi mộ trống như Thánh Phêrô và Gioan. Cuộc hành hương tại các nơi thánh và các viên đá sinh động là cách thức tốt đẹp nhất để khơi dậy đức tin của chúng ta và đức tin của các tín hữu hành hương. Cuộc hành hương như thế giúp hiểu biết hơn về khung cảnh văn hóa, lịch sử và địa lý, trong đó đã diễn ra các mầu nhiệm mà chúng ta tin, và mầu nhiệm quan trọng nhất là đại lễ chúng ta cử hành hôm nay, mầu nhiệm Chúa sống lại. Cuộc hành hương tại các nơi này là dịp đích thân gặp gỡ Chúa Giêsu. Theo nghĩa đó, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa là ký ức tập thể sinh động về cuộc đời Chúa Giêsu, và tôi phải nói rằng các tín hữu Kitô tại Thánh Địa cũng cần những tín hữu khác, cần lời cầu nguyện và tình liên đới của họ. Sự hiện diện của các tín hữu hành hương trong thực tế là một chứng tá đích thực về đức tin và tình hiệp thông với giáo hội can vê của chúng ta. Giáo hội chúng ta sống tại Trung Đông đang chịu đau khổ. Như thế, năm đức tin cũng đáp ứng những vấn đề đặc thù. Trước tiên, tôi nghĩ đến tất cả các nạn nhân và mọi người tị nạn Syria chạy sang các nước láng giềng, và đặc biệt là Jordani, là nơi mà tình trạng ấy có liên hệ cách riêng tới giáo phận chúng ta, và tất cả các tín hữu Kitô tại Thánh Địa nữa. Họ đang bị cám dỗ muốn xuất cư đi nơi khác. Một lần nữa, tôi muốn lặp lại với đoàn chiên nhỏ của chúng ta rằng, lễ phục sinh là một động lực hy vọng cho một thế giới đang bị thương tổn vì những thảm trạng trầm trọng do bạo lực của con người gây ra. Vào lễ phục sinh, các thập giá của đời sống chúng ta không biến mất. Thiên Chúa đã không loại bỏ các thập giá ấy. Nhưng Ngài mở ra một con đường giữa những đau khổ và muốn mở đường ấy mỗi ngày cho chúng ta. Sống như Kitô hữu tại Trung Đông không phải là một chọn lựa nhưng là một ơn gọi. Ta phải đi qua thập giá để tiến đến phục sinh. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha rằng, nhiều khi thánh giá làm cho chúng ta sợ hãi vì dường như đó là một sự phủ nhận sự sống. Nhưng thực tế ngược lại, thánh giá là một lời khẳng định của Thiên Chúa đối với con người. Thánh giá diễn tả tình yêu tột đỉnh của Chúa và là nguồn mạch từ đó nảy sinh sự sống đời đời. Quả vậy, từ trái tim Chúa Giêsu bị mở toang trên thập giá, nảy sinh sự sống thần linh, luôn sẵn sàng ban cho những người chấp nhận ngước mắt lên hướng về đấng chịu đóng đinh.
Và Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kết luận rằng, từ buổi sáng phục sinh, niềm hy vọng Kitô không bị giới hạn, không có đêm đen nào tối tăm đến độ không thể được đấng là người chiến thắng sự chết, soi chiếu. Không còn đất đai để tái chinh phục nữa, nhưng là những con tim. Những tâm hồn phải được giáo dục về niềm an bình mà Chúa ban cho chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những con người hòa bình. Một lần nữa, tôi mời gọi cộng đồng quốc tế đừng chỉ giới hạn vào những bài diễn văn và các cuộc thăm viếng, nhưng hãy đề ra những quyết định cụ thể và hữu hiệu để tìm được một giải pháp công chính và quân bình cho vấn đề Palestine, vốn là căn cội của tất cả các vấn đề ở Trung Đông. Hồi năm 2010 ở Argentina, tôi đã được gặp Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, và chúng tôi đã có thể nhắc đến tình trạng các tín hữu Kitô Trung Đông sống rải rác ở Mỹ Châu Latin. Argentina đã tiếp đón nhiều người di dân từ Trung Đông. Đức Giáo Hoàng biết rõ vấn đề do việc xuất cư của các tín hữu ra khỏi thánh địa, vì Ngài cũng là vị bản quyền của các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin tại quốc gia của Ngài. Tôi xác tín rằng Đức Thánh Cha sẽ quyết liệt tiếp tục công việc của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 để bênh vực hòa bình tại thánh địa. Ở thánh địa này, chúng ta hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha và chúng ta tuyệt đối tín thác nơi Ngài. Chúng ta biết rõ mối quan tâm và tất cả những cố gắng của Tòa Thánh đối với vấn đề hòa bình, hỗ trợ Tòa Thượng Phụ của chúng ta và thánh địa. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta là những người hy vọng. Không có gì là mới mẻ dưới mặt trời, như chương đầu tiên của sách giảng viên đã nói. Nhưng ở đây, Đấng đã đổi mới mọi sự, đã chết và đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết và mở ra cho mọi người con đường tiến về vĩnh cửu. Anh chị em thân mến, tôi xin gửi đến tất cả anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân lễ phục sinh, một lễ phục sinh vui tươi. Ước gì đây là cơ hội để bản thân, giáo hội và thánh địa của chúng ta được phục sinh. Ước gì trong buổi sáng phục sinh này, một mùa xuân mới có thể nảy mầm. Ước gì lễ phục sinh đầy ánh sáng này của Chúa Kitô mang lại cho anh chị em phúc lành của Chúa. Amen.
Vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Phoát Toan, chủ chăn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về sứ vụ giám mục.
Ngày 2 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức ông Michel Opetit làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris. Chiều thứ Sáu 19 tháng 4 năm 2013, Đức ông sẽ được Đức Hồng Y André Ventrois truyền chức giám mục tại nhà thờ chính tòa Paris. Đức tân giám mục Michel Opetit chào đời ngày 23 tháng 3 năm 1951 tại thành phố Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Sau khi hoàn thành chương trình học, bác sĩ Michel Opetit hành nghề từ năm 1979 đến 1990. Sau đó bác sĩ từ bỏ con đường công danh sự nghiệp để gia nhập Đại chủng viện và chịu chức linh mục năm 1995. 11 năm sau, 2006, cha Michel được chỉ định làm tổng đại diện Tổng giáo phận Paris. Ngài là điểm tham chiếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo đức sinh học, thường huấn các linh mục, trừ quỷ, mục vụ tang lễ và đại kết. Xin nhường lời cho Đức cha Michel Opetit nói về sứ mệnh giám mục. Khi nhận tin được chỉ định làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, tôi hơi ngạc nhiên, cho dù trên nguyên tắc một tổng đại diện có thể một ngày nào đó sẽ được gọi làm giám mục. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã không để giờ cho tôi suy nghĩ lâu la, và tôi đã chấp nhận. Trong thực tế, tôi tiếp nhận sự việc như nó xảy đến, bởi vì tôi không bao giờ tự trao cho mình sứ mệnh nào. Đúng ra đây chỉ là việc nới rộng địa bàn hoạt động mục vụ. Nó cống hiến cho tôi một nhãn quan rộng lớn hơn là chính tôi chọn lựa lấy. Thế nhưng khi tiếp nhận tin bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, tư tưởng đầu tiên hiện lên trong tâm trí là không thể nào trở ngược lại đằng sau. Rồi tôi nhớ đến lời Đức Giêsu Kitô phán, hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Tôi an tâm vì biết rằng ơn Thánh Chúa sẽ không bao giờ thiếu, nhưng tôi nhận một trách nhiệm thật quan trọng trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng có sự thay đổi lớn lao trong công việc của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ có nhiều bổn phận phải chu toàn hơn với tư cách là giám mục. chẳng hạn như phải tham dự các phiên họp khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức, hoặc phải đại diện Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris trong một số trường hợp. Nói chung là công việc đòi hỏi phải đúng thời hạn. Nhưng điều khiến tôi lo âu nhất đó là trách nhiệm của tôi trước mặt Thiên Chúa. Khi Chúa trao cho tôi thêm các nén bạc, thì cũng có nghĩa là tôi phải sinh lợi nhiều hơn. Khi đó không còn phải là công việc, mà là các lợi ích thiêng liêng. Đức cha Michel Opetit, tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris nói tiếp, nếu hỏi dấn thân nào và ơn lành nào được trao thêm cho một giám mục, thì tôi xin trả lời như sau. Thần học dạy chúng ta rằng sứ vụ giám mục là viên mãn của chức linh mục, đến từ Chúa Giêsu Kitô, người muốn cho chúng tôi lãnh trách nhiệm tiếp nối các tông đồ. Thế nhưng phúc âm dạy chúng ta hiểu rằng khi Chúa trao một sứ vụ, thì cùng lúc Ngài cũng ban ân sủng đi kèm. Và nếu phải xin ơn, thì cũng phải sẵn sàng tiếp nhận. Nếu ơn Thánh Chúa không thiếu, thì chỉ có một điều phải lo sợ, đó là liệu chúng ta có đủ khả năng nội tâm để đón nhận không? Chính vì thế mà thật là quan trọng khi chúng ta luôn luôn đối chiếu với Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện. Kể từ đây, tôi cưu mang một dân tộc được giáo hội của Chúa Giêsu Kitô trao phó cho tôi, và sự thánh thiện của tôi là vật cầm, là điều kiện để đạt được nhiều lợi ích thiêng liêng. Và đây là điều vượt quá mọi khả năng hạn hẹp của tôi trên con đường bước theo Chúa Giêsu Kitô với tư cách là người đã lãnh bí tích rửa tội. Khi chịu chức linh mục, tôi chọn câu kinh thánh, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Giống như ngày thành hôn, vào ngày chịu chức, vị tân linh mục cũng dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, cho giáo hội người và cho các anh chị em của mình. Hôm nay, một câu kinh thánh khác xuất hiện trong tâm trí tôi. Đó là lời Đức Giêsu Kitô phán, Thầy đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Trước đây tôi là bác sĩ, làm việc để bảo vệ sự sống. Giờ đây tôi dấn thân phục vụ sự sống vĩnh cửu. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như Thiên Chúa Cha biết Thầy, và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tin và không tin trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả, dụng ý của tác giả Tin Mừng thứ 4 là tường thuật những lời nói việc làm của Đức Giêsu, ngõ hầu giúp cho các độc giả tin rằng người là con Thiên Chúa. Nhưng mà ngay từ tự ngôn, tác giả đã báo trước rằng có những người tin và những người không tin. Có thể nói được là tác phẩm trình bày cho thấy một cuộc đối chất liên tục giữa thái độ tin và không tin. Chúng ta đã điểm qua những nhân vật điển hình của những nhóm đón nhận Đức Giêsu. Bây giờ chúng ta bước sang nhóm đối nghịch. Thoạt tiên, chúng ta sẽ có khuynh hướng xét các môn đệ của người về một phía, còn tất cả những người còn lại, đặc biệt là dân Do Thái, về một phía. Thế nhưng, khi phân tích các bản văn, thì câu chuyện không đơn giản như thế. Thật vậy, theo các sách Tin Mừng nhất lãm, thì các thượng tế kinh sư và biệt phái đều thuộc nhóm chống đối Chúa Giêsu. Nhưng mà tác giả Tin Mừng thứ 4 lại cho biết rằng, trong hàng lãnh đạo Do Thái cũng có những người đi theo người, chẳng hạn như ông Nicodemo và ông Joseph Arimathe. Rồi trong đám đông dân chúng thì tác giả cũng ghi nhận có nhiều kẻ tin theo người. Chương 4 câu 39, chương 7 câu 31, chương 8 câu 30, chương 10 câu 42, chương 12 câu 42. Đang khi đó, có những người đã từng làm môn đệ của Chúa, nhưng mà sau khi nghe bài giảng về bánh bầu trời thì họ lại bỏ cuộc, chương 6 câu 66. Như thế, tác giả không dựa theo điều kiện thành phần xã hội để phân chia hai nhóm người, nhưng mà đi theo một tiêu chuẩn khác. Trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo diễn ra vào lúc ban đêm, Đức Giêsu lấy khung cảnh thời gian như biểu tượng để mà phân biệt giữa một bên là những người chuộng bóng tối hơn ánh sáng bởi vì các việc họ làm đều xấu xa, còn bên kia là những ai làm sự thật thì đến với ánh sáng. Chương 3 câu 20 và câu 21. Ông Nicodemo lén lút đến với Chúa ban đêm, nhưng ông đã tìm được ánh sáng. Ngược lại, ông Judas Iscariot, mặc dù đã ở với Đức Giêsu 3 năm trường, nhưng vì ông là con người tham lam giả dối, cho nên ông vẫn không tin và càng lúc càng chìm vào bóng tối. Khi thuật lại kẻ ông rút lui ra khỏi cộng đoàn, tác giả viết rằng, sau khi ăn miếng bánh, Judas liền đi ra. Lúc đó trời đã tối, chương 13 câu 30. Tuy nhiên, điều vừa rồi chưa thỏa mãn tính hiếu kỳ của độc giả. Nói rằng người tin là kẻ chụp ánh sáng, còn người không tin là kẻ thích ở trong bóng tối thì mới chỉ là sự phê phán luân lý, chứ chưa nói gì đến các động lực tâm lý. Có lẽ phải đi tìm lý do trong những đoạn văn khác. Ở chương 6, trong cuộc tranh luận về dấu lạ, tác giả cho thấy hai lý do ngăn cản tiến đến đức tin chân thực. Khi dân chúng tìm gặp Đức Giêsu, họ nói, thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Người trả lời, thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chương 6 câu 26. Đó là ngăn trở thứ nhất, những người không biết nhận ra dấu chỉ, họ đã được ăn bánh no nê và họ chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất này, chứ họ không nhận ra rằng bánh vật chất chỉ là một dấu chỉ của thực tại thiêng liêng, tức là bánh bầu trời. Lý do thứ hai thì đã nói trước đó ở câu 14, đó là sau khi chứng kiến phép lạ, dân chúng muốn tôn người làm vua. Họ bận tâm đến việc chính trị, mong đợi một lãnh tụ giải phóng, vì thế họ không hiểu được ý nghĩa của việc mà Chúa đã làm. Cả hai lý do đều muốn nói rằng, để chấp nhận đức tin, cần phải cố gắng vươn lên những mối ám ảnh về nhu cầu vật chất hoặc thế tục. Ở chương 9, tác giả cho thấy một ngăn trở khác, đó là óc tự mãn. Đức Giêsu đã làm một phép lạ chữa người mù. Lẽ ra qua dấu lạ này, người ta phải nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa, nhưng mà điều này đã không xảy ra. Tại sao vậy? Chính Đức Giêsu đã giải thích. Nếu các ông đuôi mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng, chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Chương 9 câu 41. Thật là mỉa mai, kẻ tưởng rằng mình sáng mắt thì lại là kẻ mù. Chúng ta có thể hiểu đó là sự mù quáng tinh thần bắt nguồn từ tính tự mãn. Họ mù quáng đến nỗi không nhận ra dấu lạ mà Đức Giêsu đã làm và không muốn nhìn nhận rằng anh kia trước đây đã bị mù. Chương 9 câu 19-20. Với một thái độ cố chấp như thế, thử hỏi làm thế nào họ có thể nhìn nhận Đức Giêsu là đấng từ trời xuống. Họ quả quyết là đã biết gốc tích của người, cho nên đâu thể nào từ trời xuống được. Chương 6 câu 42. Thực ra nói cho cùng, không dễ gì thấu hiểu các lý do của việc tin và không tin. Trước đây ông Nathanael cũng mang một thành kiến về gốc tích của Đức Giêsu. Từ Nazareth có cái gì hay được? Chương 1 câu 46. Nhưng mà rồi ông không chịu nghe lời người bạn để đến với người. Cái gì đã giúp ông vượt qua được thành kiến đó? Phải chăng bởi vì trong thâm tâm ông vẫn là con người đơn sơ, lòng dạ không gian dối? Còn những người kia là con cái của sự gian dối. Chương 8 câu 44. Phải chăng để chấp nhận chân lý thì tin vàng phải sẵn sàng tuân theo ý Thiên Chúa, tìm vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải là vinh quang của mình? chương 7 câu 17, chương 8 câu 50. Dù sao, bên cạnh tâm tình tự nhiên, Thánh Gioan còn cho biết rằng, để có thể đến với Chúa Giêsu cần có một hấp lực khác nữa, tức là sự thu hút của chính Chúa Cha, như chúng ta đọc thấy hai lần ở chương 6. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người đó. Chương 6, câu 44 và câu 65. Chính Chúa Cha đã trao các môn đệ của Đức Kitô và không ai có thể tách rời họ được. Một cách tương tự, các môn đệ cần có thần khí thì mới thấu hiểu lời của Thầy. Tin là một ân huệ. Nhưng điều này không có nghĩa là vì thiếu ân huệ cho nên mới có những người không tin. Không phải như vậy. Kẻ không tin là do lỗi của họ. Chương 15 câu 22. Hệ quả của lòng tin. Thánh Gioan gắn chặt lòng tin với sự sống đời đời. Tin đi liền với được sự sống. Vừa là những thuật ngữ tương tự. Thật vậy, đối với tác giả, tin là có sự sống đời đời, hay là không bị xét xử, tức là không bị luận phạt, không bị diệt vong, không bị chết muôn đời. Như đã nói trước đây, tác giả đã muốn thuật lại những việc làm và lời nói của Đức Giêsu làm để cho người đọc tin, và nhờ tin mà họ được sống đời đời. Tin là cánh cửa bắt buộc dẫn tới sự sống. Đối lại, kẻ không tin thì đã bị xét xử. Họ đã chết trong tội lỗi của mình. Khi đối chiếu cánh trung luận của tin mừng thứ 4 với toàn thể Tân Ước, các học giả nêu bật một sự độc đáo của Thánh Gioan ở chỗ là những cái công việc phán xét, thưởng phạt đã diễn ra rồi, ngay từ đời này, chứ không cần phải chờ đến ngày tận thế. Tác giả đề có trách nhiệm tự do của con người. Họ có quyền quyết định chấp nhận hoặc khước từ lời mời của Chúa. Số phận đời đời của họ tùy thuộc vào quyết định đó, chứ không cần phải có sự phán xét nào từ bên ngoài. Chúng ta hãy nghe một vài đoạn văn tiêu biểu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để cho thế gian nhờ con của người được cứu độ. Ai tin vào con của Ngài thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng lên người đó. Chương 3, câu 16 tới câu 19. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét đoán, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Chương 5, câu 24. Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi sẽ xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận tôi, thì có quan tòa xét xử người đó. Chính lời tôi nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Dĩ nhiên, ở đây, sự sống không hiểu về sự sống vật chất, nhưng chính là sự sống của Thiên Chúa, sự sống thần linh. Sự sống vĩnh viễn trở thành thực tại. Nhờ tin, con người được tái sinh, được chuyển từ chỗ chết sang sự sống, bước từ tối tăm đến ánh sáng. Kết luận. Tin là một chủ đề. Then chốt của tin mừng Thánh Gioan. Tác giả viết tác phẩm để giúp cho người đọc tin vào Đức Giêsu. Thậm chí phải nói rằng, tất cả công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu là để cho chúng ta tin vào tình thương của Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai tới. Chương 6 câu 29. Khi tìm hiểu các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta phân biệt hai khía cạnh của đức tin, khía cạnh khách thể và khía cạnh chủ thể. Khía cạnh khách thể là lời giảng của Thánh Tông Đồ, gọi tắt là tin mừng. Khía cạnh chủ thể là lắng nghe, vâng phục, đồng hóa. Tuy nhiên, đối tượng của tin mừng là Đức Kitô chịu chết và phục sinh. khác với Thánh Phaolô. Trong Tin Mừng thứ 4, Đức Giêsu đang hiện diện giữa những người đương thời. Người làm chứng về tình yêu của Chúa Cha bằng lời giảng, việc làm và chính bản thân của mình. Người đòi hỏi các người nghe hãy đáp trả bằng một sự gắn bó toàn diện với người. Không lạ gì mà nơi đây, khía cạnh chủ thể của đức tin được nhấn mạnh hơn là khía cạnh khách thể. Mặt khác, sự gắn bó với Đức Giêsu đương nhiên bao hàm khía cạnh khách thể rồi, bởi vì người là lời của Thiên Chúa, kẻ mặc khải Thiên Chúa cho loài người. Dù sao, khi bước sang thư thứ nhất của Thánh Gioan, thì tình trạng thay đổi. Lúc này, tin là chấp nhận lời chứng của Thánh Tông Đồ, tuy dù tác giả nhấn mạnh không ít đến chính nội tâm của Thánh Linh. Tin mang tính cách năng động. Điều này không chỉ muốn nói rằng sự tiến triển về cường độ, nhưng nhất là nó bao gồm toàn thể các hoạt động của con người. Tin đi với hiểu biết, chiêm ngắm và nhất là yêu mến. Tin là một sự gắn bó toàn diện với Đức Giêsu là con một của Chúa Cha. Tuy rằng tin là một quyết định cá nhân, nhưng cũng được chia sẻ với những người cùng một niềm tin để tạo ra một sự thông hiệp trọn vẹn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên sự ác và diễn tả qua những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Viên, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tỏ ra lạc quan vì nhận thấy có cơ may đạt tới sự hiệp nhất với giáo hội công giáo. Nairobi, Đức Hồng Y John Niue, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya bên Phi Châu, kêu gọi dân chúng nước này chấp nhận phán quyết của tòa án tối cao về kết quả cuộc bầu cử tổng thống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.